siêu cấp cường giả, chương 574, dẫm lên Diệp gia, đi lên sân khấu thế giới, 1. Góc truyện audio.com, giao thông Yên Kinh thật tệ. Lúc chạng vạng tối, trên một con đường lớn ở Yên Kinh, trong một chiếc xe hơi có biển số đặc thù thân là đại sứ quán NB tại TQ, Điền Nguyên lái xe, nhìn hàng xe hơi ở trước mặt, vẻ mặt tỏ ra tức giận. Reng, reng, đột nhiên, điện thoại vệ tinh của hắn vang lên. Điền Nguyên nghe vậy thì một bên cẩn thận lái xe, một bên lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến là thuộc hạ của mình, hắn liền nghe máy. Bộ trưởng, tôi vừa mới nhận được tin tức nghe nói tối qua Bùi Đông Lai đã rời khỏi nhà giam Lang Sơn, đã bị người của quân đội đưa đi. Điện thoại được chuyển, thuộc hạ Điền Nguyên vội báo. Ngoài ra, tôi còn nghe nói Khương Tuấn người phụ trách vụ án ở núi Đại Hưng An đã bị mang đi điều tra, mà nhân vật số 1 của cảnh sát Đông Giang cùng với những quan viên có liên quan đến vụ án đó đều bị điều tra. Tin tức chuẩn xác không? Nghe được thuộc hạ hội báo, Điền Nguyên đột nhiên cả kinh. Tin tức là do gián điệp cấp cao chúng ta thu được nên không có vấn đề. Ta biết rồi, cậu hãy tiếp tục xác minh chuyện này. Điền Nguyên nói xong liền cúp điện thoại, sau đó bấm số của Đằng Xuyên Nguyên. Hội trưởng, sự việc đã xảy ra biến hóa. Điện thoại chuyển được, Điền Nguyên khẩn trương mở miệng, nói. Dựa vào tin tức mà tôi mới nhận được thì Bùi Đông Lai đã bị quân đội TQ mang ra khỏi nhà giam, hơn nữa toàn bộ những người có liên quan đến vụ án ở núi Đại Hưng An đều bị bí mật mang đi, trong đó có cả Khương Tuấn, người thuộc phe phái Diệp gia. Nghe được Điền Nguyên hội báo, Đằng Xuyên Nguyên không khỏi biến đổi, lạnh giọng hỏi, tin tức chuẩn xác không? Vâng, là do gián điệp cấp cao thu được, hẳn là chính xác. Điền Nguyên thành thật trả lời nói. Bất quá vì muốn đảm bảo nên tôi đã để cho người ở phía dưới tiếp tục xác minh tính chân thật của tin tức này. Lúc này đây, Đằng Xuyên Nguyên không có hé răng. Dựa theo kế hoạch của hắn thì hắn chậm nhất là tối nay hắn sẽ phái tinh anh trong hội tam hợp đến TQ. Hiện giờ thế cục đã phát sinh biến hóa, hắn không thể không lo lắng. Hội trưởng, còn dựa vào kế hoạch mà làm không? Mắt thấy Đằng Xuyên Nguyên không nói lời nào, Điền Nguyên do dự một chút hỏi. Chân mày Đằng Xuyên Nguyên hơi nhíu lại, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Điền Nguyên, cậu thấy có thể chờ không? Hội trưởng, lấy tin tức hiện giờ thì chuyện này đã xuất hiện vấn đề, thân là người của Diệp gia mà Khương Tuấn lại bị mang đi, điều đó đã nói rằng có người đã động thủ với Diệp gia, đây cũng là nói người thanh niên tên Bùi Đông Lai kia chẳng những không chết hơn nữa còn mượn thế lực khác để phản kích lại Diệp gia. Điền Nguyên phân tích, đám người TQ có thể gọi nhịp với Diệp gia không nhiều lắm, tên hỗn đản đó có thể dùng món lợi ích nào để làm đám người kia siêu lòng đây? Đằng Xuyên Nguyên như là đang hỏi Điền Nguyên, hoặc như là ở hỏi mình, chẳng lẽ đám người kia muốn nhân cơ hội này đả kích Diệp gia? Rất có thể là như thế, Điền Nguyên nghe vậy thì đồng ý với suy đoán của Đằng Xuyên Nguyên. Mặc dù là như vậy nhưng bọn hắn cũng không có lý do gì cứu tên hỗn đản kia, đối với bọn hắn mà nói thì tên hỗn đản này không có giá trị lợi dụng, nếu như bọn hắn cứu tên hỗn đản kia ra thì rất có thể đã hoàn toàn kết thù với Diệp gia. Đằng Xuyên Nguyên hơi trầm ngâm, vẻ mặt tỏ ra cơ trí nói. Kế hoạch tạm, góc truyện audio.com, thời hủy bỏ, đợi cho mọi việc rõ ràng rồi mới định ra kế hoạch. Cậu hãy tiếp tục quan sát chuyện này, một khi có gì mới thì lập tức báo lại cho ta. Vâng, hội trưởng, Điền Nguyên cung kính trả lời, sau đó thì nghe điện thoại vang lên những tiếng đô đô. Cùng lúc đó, trong một khu nhà giàu tử viên ở Đông Hải, thân là người phụ trách mafia ở TQ thì Pavarotti liền liên lạc với Anthony Gambino. Pavarotti, ta không phải nói cho ông biết, hai tiếng sau ta muốn tới Đông Hải sao? Trên màn hình, vẻ mặt Anthony Gambino có chút không vui. Lúc buổi sáng, hắn gọi điện thoại cho Pavarotti, nói rằng hắn sẽ đi tới Đông Hải tự mình chủ trì chuyện để mafia tiến vào TQ, ngoài ra hắn còn muốn đi đến Đông Hải để tìm Liễu Nguyệt, mượn cơ hội này để bắt Liễu Nguyệt. Hiện giờ, khoảng cách hắn lên máy bay chỉ còn 2 tiếng, mà Pavarotti lại đột nhiên liên lạc với hắn, điều này có thể khiến hắn không tức giận sao? Ở hắn xem ra, nếu Pavarotti có chuyện gì muốn báo thì cần phải báo sớm hơn a. Thật có lỗi, quấy rầy ngài, Anthony thiếu gia. Nhận thấy được vẻ bất mãn của Anthony thì trong lòng Pavarotti có chút sợ hãi, bất quá cũng giải thích. Sự việc đã phát sinh biến hóa, tôi cho rằng cần phải báo lại cho ngài. Xảy ra biến hóa, Anthony đã biết được chuyện Bùi Đông Lai bị giam vào ngục giam cho nên mới lớn mật đi Đông Hải tìm Liễu Nguyệt, hiện giờ nghe Pavarotti nói thế thì không khỏi ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì, Anthony thiếu gia, dựa vào tình báo mới nhất thì tối qua Bùi Đông Lai đã bị người quân đội mang đi, ngoài ra một ít người có liên quan đến vụ án ở núi Đại Hưng An cũng bị mang đi. Pavarotti kể lại những tin tình báo mà mình có được cho Anthony, sau đó nói ra suy đoán của hắn. cá nhân tôi cho rằng, có thế lực ra mặt cứu Bùi Đông Lai, dù sao dựa vào tin tức hiện giờ có thể đoán được không có chứng cứ chứng minh việc Bùi Đông Lai cấu kết với Thôi Gia SQ giết chết Diệp Tranh Vanh, ngược lại có thể là có chứng cứ chứng minh việc Diệp Tranh Vanh cấu kết với Thôi Gia SQ. Quả thật là có khả năng này. Anthony nghe vậy thì trầm ngâm một lát. Nếu sự việc đã xảy ra biến hóa thì ta sẽ không đi Đông Hải, ông hãy tiếp tục phụ trách công việc bên đó, một khi có chuyện gì thì liền báo lại cho ta. Vâng, Anthony thiếu gia. Nguồn Chuan Phao, VN, nếu như mày còn sống thì chứng minh tao đã khinh thường mày, bất quá mày có quan hệ gì đây? Lúc mày xuống dưới kia cũng là lúc Liễu Thần phục dưới háng của tao, đây là chuyện không thể thay đổi, chỉ có khác nhau là tao có ra mặt động thủ hay không thôi. Anthony kết thúc điện thoại, châm một điếu xì gà cười lạnh không thôi. So sánh với hội tam hợp cùng mafia mà nói thì mạng lưới tình báo của thần võng lại càng khủng bố hơn. Sau khi biết chuyện này thì Dracula cũng không có liên lạc với Dixie. Bởi vì hắn biết mỗi ngày Dixie đều luyện công để làm tăng thực lực của mình lên. Ngay khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống thì Dracula mới liên lạc với Dixie, đem toàn bộ mọi chuyện báo lại cho Dixie. Sự việc càng lúc càng thú vị, nghe xong Dracula hội báo, hai mắt Dixie tỏa sáng, không nhịn được mà cười hỏi. Dracula hoàng thân, ông xem rằng có phải chúng ta đã xem thường tên kia không? Thần chi tử tôn quý, tuy rằng tôi không thể đoán được chân tướng của việc này nhưng cá nhân tôi cho rằng tên kia sẽ tránh khỏi tai nạn lần này. Dracula đem suy nghĩ của mình nói ra. Ông hãy lưu lại ở TQ chú ý tình thế, nếu hắn chết thì dựa theo kế hoạch chúng ta mà làm, nếu. gocchuyenaudio.com, hắn tiếp tục còn sống thì hủy bỏ kế hoạch. Tinh quang trong đôi mắt màu tím của Dixie lóe lên, giọng nói tỏ ra khinh thường. Bởi vì có như vậy thì mới chứng minh hắn không phải là kẻ phế vật có tư cách là đồ chơi của ta. Thần chi tử tôn quý, tôi cho rằng bất kể như thế này thì ngay cả tư cách lau giày cho ngài thì hắn cũng không có. Nghe được Dixie nói thế, nghĩ đến mưu trí và vũ lực khủng bố của Dixie thì Dracula khen một câu. Ông sai rồi Dracula, cho dù hắn là phế vậy thì hắn cũng là con của vũ thần TQ, tự tay bóp chết lấy hắn cũng là một chuyện thú vị, ông không thấy đúng sao? Dixie có nhiều hứng thú nở nụ cười, cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai đã là một món đồ chơi trong tay hắn. Thần chi tử tôn quý, là tôi hồ đồ. Ha ha, Dracula, sau khi ông đến TQ thì trình độ vuốt mông ngựa của ông càng cao a. Lại nghe Dracula khen, Dixie hơi cảm thấy hiếu kỳ. Dracula cười khổ nói, thần chi tử tôn quý, ngài có điều không biết, ở trong này vô luận là thương nhân hay là quan chức, bọn họ đều là cao thủ nịnh bợ, trong mắt tôi thì bọn hắn lại càng giống với những tiểu thư ở trong các quán bar. Vậy sao, Dixie nghe vậy, hơi hiếu kỳ, có cơ hội thì ta đến TQ nhìn xem mới được. Thần chi tử tôn quý, một ngày nào đó ngài cũng tôn quý chi thần sẽ dẫm nát TQ dưới chân, không, là toàn bộ thế giới. Dracula cười nói, ngày này hẳn là không xa. Dixie từ từ đem một ly máu đỏ tươi đổ vào trong miệng, vẻ mặt như ác ma. Cùng lúc đó, trong một khách sạn ở vùng ngoại thành Yên Kinh, 6 tên từng là người có mạng lưới bạch đạo lớn nhất của tập đoàn Đông Hải đang ngồi ở đây. Lão Trang, ông có tin tức gì mới sao? Bên cạnh bàn cơm, một gã đại lão mở miệng hỏi, hắn và đám người Trang Nham đều giống nhau, đều thông qua con đường đặc thù biết được chuyện Bùi Đông Lai bị mang ra khỏi nhà giam Lang Sơn, hơn nữa còn biết chuyện Khương Tuấn bị mang đi điều tra. Đối với chuyện này thì bọn hắn vô cùng tò mò, lại nhớ đến chuyện ngày đó Trang Nham nói nên cho rằng chuyện này không đơn giản, vì thế lập tức tụ họp lại ở đây. Tôi làm sao có tin gì được, Trang Nham giờ khóc giờ cười. Vậy tại sao trước kia ông nói sự việc không có đơn giản như thế? Một gã đại lão khác hỏi, Trang Nham cười khổ, nếu như cho tôi tìm lý do thì lý do chỉ có một, chính là ngày đó Bùi Đông Lai đã nói. Cha tôi từng dạy tôi nhiều thứ nhưng chưa từng dạy tôi cách cúi đầu trước địch nhân, ngày đó hắn nói rất tự tin cho nên tôi cảm thấy hắn còn con bài chưa lật. Tập đoàn Đông Hải đã bị niêm phong, hắn còn có con bài gì nữa? Đúng vậy, theo tôi thấy thì rất có thể những thế lực khác nhìn thấy được chuyện khác lạ trong vụ án ở Đông Giang cho nên muốn nhân cơ hội này làm ra một số chuyện. Vậy tại sao Bùi Đông Lai lại bị mang ra khỏi nhà giam Lang Sơn? Hơn nữa nghe nói là người của quân đội, Trang Nham nhất châm kiến huyết. Mặc dù sau cái chết của Tiêu gia lão gia tử thì Diệp gia đã có sự phát triển trong quân, nhưng mà so với Tiêu gia thì vẫn còn chưa đủ trình, như vậy nếu như Diệp gia muốn cho Bùi Đông Lai chết thì trước khi Bùi Đông Lai bị định tội thì Diệp gia tuyệt đối không cho Bùi Đông Lai rời khỏi nhà giam Lang Sơn nửa bước. Có lẽ là Bùi Đông Lai tạm thời bị mang đi để hiệp trợ điều tra, ông muốn nói hắn còn con bài chưa lật, tôi tuyệt đối không tin. Một vị đại lão đeo kính nói ra quan điểm của mình. Dân chúng bình thường xem quan trường giống như âm phủ. gocchuyenaudio.com. Trong nhân gian, mặt trên xem chúng ta là bàn cờ cũng là như thế. Trang Nham nhịn không được cảm thán nói, tin hay không đợi toàn bộ mọi chuyện nổi lên mặt nước thì sẽ thấy. Cũng chỉ đành như thế, những người khác đều lộ ra vẻ chờ mong, bởi vì bọn hắn cũng biết lấy thân phận của bọn hắn thì cũng không thể tìm thấy tin tức cụ thể trong chuyện này. Bọn hắn không biết là, đêm nay, bởi vì bố cục đồ long của Bùi Đông Lai mà hội tam hợp mafia, thần võng ba thế lực đã tạm hoãn kế hoạch xâm nhập vào TQ. Bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, đêm nay, Bùi Đông Lai lại tự mình đi gặp vị thủ trưởng số 1. Tôi không biết ngày đó Bùi Đông Lai đã cùng FFFF nói cái gì nhưng mà có thể khẳng định đêm đó đối với Bùi Đông Lai cùng TQ có một ý nghĩa to lớn. Ngày nào đó đi qua, Bùi Đông Lai dẫm lên Diệp Gia, đi lên sân khấu thế giới. Nhiều năm sau, Tham Lang Tịch Hồ đã nói câu như vậy. Cách chương.